Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 4 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha kêu gọi anh trai cầu nguyện cho Liban vào ngày 4 tháng 9.
Vatican, vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9, Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi hòa bình và hòa hợp cho Liban và xin mọi người trên thế giới dành ngày 4 tháng 9 cầu nguyện cho nước này.
Nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha ca ngợi Liban. Trong hơn 100 năm, Liban đã là một đất nước của niềm hy vọng. Ngay cả trong những thời kỳ đen tối nhất của lịch sử, người dân Liban vẫn giữ niềm tin vào Chúa và chứng tỏ khả năng biến vùng đất của họ trở thành một nơi khoan dung, tôn trọng và chung sống độc nhất trong khu vực. Do đó, vì lợi ích của chính nước này và của thế giới, chúng ta không thể để di sản này bị mất đi. Đức Thánh Cha khuyến khích người dân Liban tiếp tục hy vọng và tìm được sức mạnh và năng lượng cần thiết để tái khởi hành. Ngài kêu gọi các chính trị gia, các lãnh đạo tôn giáo dấn thân trong việc tái thiết và bỏ qua các lợi ích cá nhân và quan tâm đến ích chung và tương lai của quốc gia. Ngài tái kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Liban nhưng không can thiệp vào các căng thẳng trong vùng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha kêu gọi các mục tử, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tiếp tục đồng hành với các tín hữu, đồng thời xin các giám mục và linh mục có lòng nhiệt thành tông đồ, nghèo khó và sống tình huynh đệ, là người kiến tạo sự đồng thuận, gặp gỡ, bảo đảm cho Kitô giáo tiếp tục hiện diện và đóng góp cho đất nước Liban, cho thế giới Ả Rập và toàn vùng trong tinh thần huynh đệ giữa các truyền thống tôn giáo ở Liban. Vì lý do này, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả cử hành một ngày hoàn vũ, cầu nguyện và ăn chay vì Liban vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài có ý định gửi một đại diện của Ngài, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đến Liban vào ngày này để đồng hành với người dân. Đại diện của Đức Thánh Cha sẽ đến để bày tỏ sự gần gũi và liên đới với Liban. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho Liban và cho thủ đô Beirut. Ngài cũng mời gọi các anh chị em thuộc các hệ phái và truyền thống tôn giáo khác tham gia sáng kiến theo cách thích hợp. Cuối cùng, Đức Thánh Cha phó thác cho Đức Mẹ Harissa những lo âu và hy vọng của chúng ta. Xin Mẹ cầu bầu để xứ sở của những cây tuyết tùng có thể sinh sôi nảy nở và lan tỏa hương thơm chung sống khắp vùng Trung Đông.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn bảo vệ môi trường Pháp.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 3 tháng 9, Đức Thánh Cha tiếp một phái đoàn đang dấn thân bảo vệ môi trường đến từ Pháp do Đức Cha Moulins Beaufort hướng dẫn.
Sau lời chào giới thiệu của Đức Cha Moulins Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Aix-en-Provence, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, Đức Thánh Cha có bài huấn từ với phái đoàn. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn Hội đồng giám mục Pháp về những sáng kiến thực hiện thông điệp Laudato Si, một trong số đó là sự hợp tác của các chuyên gia với giáo hội Pháp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói, chúng ta là một phần của một gia đình duy nhất, được kêu gọi sống trong một ngôi nhà chung, nhưng hiện nay chúng ta lo ngại về sự xuống cấp của ngôi nhà này. Chúng ta hiểu rằng, chúng ta được liên kết với nhau và việc ngược đãi ngôi nhà chung này gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về môi trường mà còn cả xã hội và con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui vì ngày nay chủ đề sinh thái ngày càng được nhiều người quan tâm. Nhưng theo Ngài, cần phải có sự cộng tác của mọi người ở mọi lĩnh vực khác nhau cho vấn đề môi trường. Cụ thể, những đề xuất của khoa học và thánh kinh với các tiếp cận khác nhau, cả hai có thể phát triển một cuộc đối thoại hiệu quả. Đức Thánh Cha giải thích, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng thế giới được tạo dựng không phải từ sự hỗn độn hay ngẫu nhiên, nhưng từ quyết định của Thiên Chúa, Đấng luôn kêu gọi nó hiện hữu vì tình yêu. Mọi thụ tạo đều là đối tượng của sự dịu dàng của Chúa Cha, Đấng đã trao cho nó một vị trí trên thế giới. Người Kitô hữu phải tôn trọng và chăm sóc khu vườn đã được Thiên Chúa giao cho chăm sóc, không được sử dụng cho mục đích cá nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mọi sự đều kết nối với nhau, chính sự thờ ơ, tham lam, tự nhận mình là chủ nhân của thế giới. Một mặt đã khiến con người tiêu diệt các loài và cướp phá tài nguyên thiên nhiên, một mặt khác dẫn đến việc bóc lột người nghèo, lạm dụng người khác, không tôn trọng sự sống. Vì thế, nếu khủng hoảng sinh thái là biểu hiện bên ngoài của khủng hoảng đạo đức, văn hóa và tinh thần của thời hiện đại, thì chúng ta không thể khôi phục mối tương quan của chúng ta với thiên nhiên và môi trường nếu không hàn gắn tất cả các mối quan hệ nền tảng của con người. Vì vậy, sẽ không có mối quan hệ mới với thiên nhiên nếu không có con người mới. Và chính bằng cách chữa lành trái tim con người, người ta có thể hy vọng chữa lành thế giới đầy vô trật tự về xã hội và môi trường. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích phái đoàn trong khi dấn thân bảo vệ thiên nhiên, cho dù tình hình xem ra không thể cứu vãn, hãy hướng ánh nhìn về Đức Kitô, Ngài là Thiên Chúa, Đấng tạo hóa đã đến thăm công trình sáng tạo và ở giữa chúng ta.
Đức Hồng Y Parolin khai mạc diễn đàn khoa học quan trọng nhất của châu Âu,
Ý Quốc. Trong bài phát biểu khai giảng diễn đàn mở về khoa học của châu Âu, Euroscience, năm 2020, diễn đàn khoa học quan trọng nhất của châu Âu và quốc tế được tổ chức tại thành phố Trieste của Ý từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, mời gọi mọi người chịu trách nhiệm về trái đất, thay đổi lối sống, đồng thời Ngài cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của truyền thông và xã hội trên các thế hệ trẻ.
Diễn đàn mở Euroscience năm nay được dự định tổ chức vào tháng 7, nhưng vì đại dịch COVID-19 nên được dời lại đến tháng 9 này. Đại dịch này đã thay đổi hoàn toàn hình thức và nội dung của sự kiện kéo dài 5 ngày. Các nhà tổ chức áp dụng chế độ kết hợp giữa họp trực tiếp và trực tuyến. Bất chấp những thay đổi, một đặc điểm quan trọng của diễn đàn đó là cách tiếp cận đa ngành vẫn không thay đổi. Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Hồng Y Parolin nói về mối quan hệ giữa nhân loại, môi trường và công nghệ. Trong cuộc đối thoại với các ngành khoa học, chúng ta rất chú ý đến các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu, đặc biệt khi họ lên tiếng bên vực phẩm giá con người, công lý toàn cầu và quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta. Ba điều này rất cần thiết cho việc hình dung và đạt được một tương lai chung sống hòa bình giữa mọi người. Đề cập một cách rõ ràng đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco tập trung vào sinh thái học, Đức Hồng Y tuyên bố rằng nếu chúng ta muốn tồn tại và nếu chúng ta muốn sự sống trên hành tinh này tồn tại, thì chúng ta sẽ phải học cách chịu trách nhiệm về ngôi nhà chung trên cấp độ toàn cầu. Đức Hồng Y kết luận về vấn đề này, thách đố mà chúng ta đang gặp đòi hỏi một khối kiến thức tích hợp có thể lay động tâm trí và trái tim của con người và thay đổi lối sống của họ một cách cụ thể. Nói về đổi mới công nghệ và số hóa, Đức Hồng Y bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về tác động của truyền thông và xã hội đối với thế hệ trẻ về điều có thể là một sự biến đổi nhân học thực sự. Những tác động của tin tức truyền thông làm thay đổi lối suy nghĩ của con người, làm cho người ta không tin tưởng vào những gì họ thấy hay đọc, kể cả các nguồn trước đây người ta tin là bảo đảm sự thật. Đức Hồng Y nói, chúng ta cũng đang chứng kiến sự lan rộng của những niềm tin và quan điểm mới không được hỗ trợ bởi các dữ liệu khoa học khách quan. Tôi ngạc nhiên rằng điều này đặc biệt rõ ràng trong đại dịch COVID-19, thông tin khoa học không chính xác đã gây ra nhiều tác hại.
Du khách ở Roma ngạc nhiên trước cơ hội được nhìn thấy Đức Thánh Cha.
Roma, nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến Roma đã bày tỏ niềm hạnh phúc và ngạc nhiên hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9 khi có cơ hội hiện diện trong buổi tiếp kiến chung trực tiếp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát.
Nhiều tín hữu cho biết họ chỉ tình cờ ở đúng khu vực Vatican vào đúng giờ tiếp kiến. Belen và bạn của cô, cả hai đều là người Argentina, đang sống ở Tây Ban Nha và đang thăm viếng Roma, chia sẻ. Chúng tôi ngạc nhiên bởi vì chúng tôi nghĩ không có buổi tiếp kiến chung. Chúng tôi yêu mến Đức Giáo Hoàng. Ngài cũng là người Argentina và chúng tôi cảm thấy rất gần gũi với Ngài. Belen đã có cuộc trò chuyện ngắn với Đức Thánh Cha. Một gia đình đến từ Tây Ban Nha nói rằng họ chỉ biết sẽ có buổi tiếp kiến 20 phút trước khi nó bắt đầu. Cậu bé 7 tuổi tên Pranet, tiếng Ba Lan có nghĩa là Francisco, rất phấn khích khi được nói với Đức Giáo Hoàng về tên chung của họ. Sandra, một tín hữu công giáo người Ấn Độ, đang cùng cha mẹ, chị em và bạn bè thăm Roma, chỉ biết về buổi tiếp kiến chung 2 ngày trước đó và đã quyết định đi tham dự. Cô nói, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Bây giờ chúng tôi đi gặp Ngài, chúng tôi chỉ muốn thấy Ngài và nhận lãnh phép lành. Một đôi vợ chồng cao tuổi người Ý đến từ thành phố Torino ở miền Bắc, xuống Roma để gặp Đức Giáo Hoàng. Khi họ biết buổi tiếp kiến chung được mở lại, một gia đình từ Anh Quốc có 2 con nhỏ 9 và 6 tuổi cũng phấn khích được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Ông Chris nói rằng, cơ hội cho các con trai của họ nhìn thấy Đức Giáo Hoàng là cơ hội có một trong đời. Bà Helen nghĩ rằng, đây là cơ hội để chú tâm lại, đặc biệt là trong lúc này, với mọi thứ đều không chắc chắn. Thật tuyệt khi nghe những lời về sự chắc chắn. Nó giúp bạn có thêm một chút hy vọng và niềm tin cho tương lai.
Đức Tổng giám mục Kuala Lumpur nói, quan tâm đến nhau là ơn gọi của quốc gia.
Kuala Lumpur, nhân ngày quốc khánh lần thứ 63, kỷ niệm tuyên ngôn độc lập của Malaysia ngày 31 tháng 8 năm 1957 và ngày 16 tháng 9 năm 1963, kỷ niệm việc thành lập Liên bang Malaysia, Đức cha Juan Leo, Tổng giám mục Kuala Lumpur cho công bố một sứ điệp, nhấn mạnh tình yêu quê hương đất nước và hiệp nhất là điều quan trọng cho quốc gia.
Đi từ chủ đề của sứ điệp cho những kỷ niệm năm nay, Malaysia Prihatin, tinh thần yêu nước hiệp nhất, Đức cha Julian Leo nói, Giáo hội Công giáo cảm thấy mình là một phần của tinh thần này. Đại dịch đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống với những thay đổi căn bản. Giữa những khó khăn này, Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Điều này cũng áp dụng cho Malaysia. Sức mạnh của một quốc gia không được nhìn thấy khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng khi khủng hoảng ập đến. Vì vậy, thật tuyệt vời khi thấy mọi người hiệp nhất giúp đỡ và hỗ trợ những lúc cần thiết, bất kể sắc tộc, tôn giáo hay chính trị. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những người đã lãnh đạo quốc gia trong cuộc chiến chống COVID-19, đặc biệt là các nhân viên y tế. Cuộc chiến chống đại dịch đã cho thấy người Malaysia có thể làm việc cùng nhau và hiệp nhất cả trong thời điểm thuận lợi và khó khăn. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục cũng nhắc đến năm nay, năm 2020, kỷ niệm 50 năm hiến chương Rukun Negara, các nguyên tắc quốc gia. Tuyên ngôn triết lý quốc gia được thiết lập từ tuyên bố quốc khánh năm 1970. Văn kiện đó tạo thành một khuôn mẫu cho sự hiệp nhất quốc gia dựa trên các nền tảng, Thiên Chúa, sự trung thành với vua và quê hương, quyền tối cao của hiến pháp quyền, tôn trọng đạo đức. Đức cha nhận xét, Rukun Negara có mục đích đạt đến và thúc đẩy sự hiệp nhất tốt hơn giữa các công dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, giữ gìn nếp sống dân chủ, tạo ra một xã hội công bằng, trong đó mọi người đều có thể được hưởng sự thịnh vượng của đất nước một cách công bằng và chính đáng. Đảm bảo một cách tiếp cận tự do đối với các truyền thống văn hóa phong phú và đa dạng. Xây dựng một xã hội tiến bộ, sử dụng khoa học và công nghệ hiện đại. Nhân mốc quan trọng này, chúng tôi yêu cầu chính phủ cam kết lại các nguyên tắc cơ bản này như một điểm tham chiếu không thể thiếu cho tất cả các quyết định chính trị ở Malaysia. Chúng tôi yêu cầu mọi người gạt bỏ những khác biệt và tranh chấp chính trị sang một bên và cùng nhau làm việc vì lợi ích của quốc gia. Vào thời điểm này, điều quan trọng là phải chứng tỏ sự khác biệt không quan trọng. Nhà nước pháp quyền được ghi trong hiến pháp liên bang và tinh thần mà Rukun Negara chỉ ra sẽ luôn chiếm ưu thế để Malaysia trở thành một quốc gia thực sự thống nhất và hài hòa. Malaysia là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, với dân số 32 triệu người, trong đó hơn 60% là người Hồi giáo. Người Công giáo chỉ chiếm 4% dân số.
Các giám mục Haiti tố cáo bạo lực không thể kiểm soát.
Port-au-Prince. Đứng trước tình trạng bất an của đất nước, Hội đồng giám mục Haiti đã lên án tố cáo bạo lực do các băng nhóm vũ trang gây đau khổ, gieo rắc chết chóc, tang thương và sợ hãi trong các gia đình. Các giám mục cảnh báo rằng tình trạng này đưa Haiti xuống vực thẳm.
Các giám mục viết, chúng tôi, các giám mục Công giáo của Haiti, lên án mạnh mẽ vụ sát hại thầy Montferrier Duval, chủ tịch đoàn luật sư Port-au-Prince, cũng như tất cả các vụ giết người gần đây tại nước này. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình nạn nhân và đoàn luật sư Port-au-Prince. Thật đáng tiếc, tình trạng bất an này đã trở thành điều gì xảy ra hàng ngày, làm cho người dân bị sốc, chấn thương, giận dữ, phẫn nộ, nổi dậy và lo lắng. Nó không chỉ là một cuộc tấn công cực đoan và nghiêm trọng đối với cuộc sống vốn bị tầm thường hóa, mà nó còn là một cuộc tấn công vào công lý, luật pháp, hòa bình và xã hội. Sau đó, các giám mục hướng đến các nhà chức trách và đặt câu hỏi, tại sao chính quyền vẫn thờ ơ không làm gì? Tại sao đất nước lại bị giao cho những kẻ cướp của giết người? Theo các giám mục, dân chúng đã quá mệt mỏi. Chính quyền phải lập tức đưa ra những hành động cụ thể và mạnh mẽ để xóa bỏ dứt điểm tình trạng bất an. Đất nước đang chìm trong bóng tối của kinh tế trì trệ, đau khổ và tuyệt vọng. Cần phải có hành động quốc gia bằng mọi nỗ lực đạo đức và tinh thần trong nước. Nếu không, đất nước sẽ chìm xuống vực thẳm mãi mãi và tất cả chúng ta sẽ là những người thua cuộc. Theo một báo cáo của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục, từ tháng 1 đến tháng 6, chỉ riêng ở thủ đô Haiti có khoảng 243 người là nạn nhân của bạo lực vũ trang. Vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, hai cuộc biểu tình ôn hòa được tổ chức ở Port-au-Prince để tố cáo tình trạng bất an này nhưng đã bị cảnh sát đàn áp. Tình trạng bạo lực xảy ra gần đây, nhất là do các cuộc đụng độ giữa các băng nhóm của vũ trang ở khu vực Bella, làm cho người dân phải rời bỏ nhà cửa đến trú ẩn tại Saint-Denis, quảng trường chính của Haiti. Theo các phương tiện truyền thông, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát mới tại một khu dân cư nghèo của Port-au-Prince.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Cha Paki, linh mục tử đạo vì người nghèo ở Argentina.
Vatican, trước sự ra đi của Cha Paki, một linh mục của giáo hội Argentina bị nhiễm virus corona do một vụ người nghèo ở khu ổ chuột, hôm 30 tháng 8, Đức Thánh Cha đã viết thư cho Cha Gustavo Carrara, bày tỏ sự thương tiếc và nói, Ngài cầu nguyện cho vị linh mục được gọi là tử đạo vì người nghèo này.
Trong thư gửi cho Đức Cha Gustavo Carrara, giám mục phụ tá tổng giáo phận Buenos Aires và là người đang chăm sóc một vụ tại khu vực cách ly dành cho người bị nhiễm virus corona, Đức Thánh Cha viết, tôi cầu nguyện cho Cha Paki, cho sứ vụ giám mục của Đức Cha, cho các tín hữu và cho tất cả các linh mục trong thành phố. Xin Chúa chúc lành cho Đức Cha và xin Đức Maria gìn giữ Đức Cha. Trước đây, Cha Paki từng phục vụ tại giáo xứ Thánh Rocco González và ở khu ổ chuột Alma Fuerte của giáo phận San Justo. Do phục vụ người nghèo, cha bị nhiễm virus corona trong 3 tháng qua và đã không qua khỏi. Tháng trước, Đức Thánh Cha cũng đã gửi một sứ điệp video đến các linh mục Argentina, trong đó Ngài đặc biệt nhắc đến Cha Paki đang làm việc tại các thị trấn và khu phố bình dân, đặc biệt các khu ổ chuột, nơi có nhiều người bị nhiễm virus. Đức Thánh Cha nói, Ngài biết các linh mục đang gặp khó khăn, vì thế Ngài bày tỏ sự gần gũi bằng lời cầu nguyện và đồng thời khuyên các tín hữu tạ ơn Chúa vì chứng tá của các linh mục đang dấn thân phục vụ. Cha Paki sinh năm 1968 tại Villarrica, Paraguay, là con trai của một người thợ đóng giày và một người giúp việc. Năm 1971, gia đình cha chuyển đến Villa Palito, Argentina. Cha vào chủng viện và được thụ phong linh mục năm 1997. Hai năm sau, cha được giao chăm sóc giáo xứ mà theo cha đó là khu phố yêu quý của cha. Cha đã chia sẻ cuộc sống với người dân cho đến cùng và được mọi người gọi là vị tứ đạo của người nghèo. Ngay cả sau khi bị nhiễm COVID-19, cha Paki đã tuyên bố rằng cha muốn tiếp tục chơi một trận đấu, nghĩa là đồng hành với mọi người trong thời điểm đặc biệt, không ở lại trong sự tiện nghi của ngôi nhà.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Trời, đất, người cùng vượt qua.
Trời, đất, người cùng vượt qua. Cơn mưa như trút hết nước của trời xuống đất, nước của sông, của suối nuôi sống cho người, giọt nước làm mát hơn cho người sau những ngày khô hạn và nắng nóng. Trời con pia dày hơn, gần hơn và nặng hơn, như đang muốn chạm đến người vì những đám mây đen và xám bao phủ cả vùng đang biến thành những giọt nước và cứ nặng dần, rơi xuống tuôn đổ trên đất, trên người. Đất con pia nhờ những giọt nước, suối nước, từ trời tuôn xuống đã đỏ thêm, mềm hơn, dẻo hơn và cũng dính hơn như muốn giữ bước chân người. Đường từ con tum lên con pia như xa hơn, khó đi hơn, dựng đứng như vách tường cao thăm thẳm vào những ngày mưa lũ. Con đường đất đỏ vào làng rất gồ ghề, lại quá hẹp. Một bên là vách núi cao vời vợi, còn bên kia lại là thung lũng sâu thăm thẳm. Đi sâu hơn vào làng sẽ có những đoạn dốc cao đã được tráng xi măng để thành một con đường. Từ ngoài đi vào, tôi vừa nhìn cứ tưởng là những bức tường thành. Nhưng khi chiếc Honda Future do một cậu thanh niên chở tôi đã sang số 2, tiếng máy xe gầm rú lên thật to như muốn lấy thêm can đảm để leo lên con dốc cao dựng đứng như tường thành và bon bon chạy trên đường dốc dựng đứng ấy. Chỉ lúc ấy tôi mới biết mình đang đi trên một con đường chứ chẳng phải tường thành chi cả. Bây giờ tôi ngồi đây viết lại kinh nghiệm đã qua, tôi cứ nghĩ mình đang mộng du và đang chạy ào ào trên bức tường thành. Khi vào được đến làng, trời đã nhá nhem tối, bước xuống xe, đi vào nhà, ngồi xuống ghế, gặp mấy người trong nhà, chào chào, hỏi hỏi, cười cười, nói một vài câu, sau đó mới định tâm, định trí và định hình lại để biết mình đang ở Conpia. Rồi lặng đi vào buổi tối, tôi vẫn chưa hoàn hồn là mình đã đi qua được con đường kinh khủng mà tôi chưa một lần có kinh nghiệm đi qua. Thế mới hiểu cơn mưa nặng hạt trước khi có người chở tôi vào làng là một cơn mưa hồng ân như một sự thách đố lòng người và lòng đất. Tôi bỗng hiểu ra một điều, để sống như một người thừa sai, sống như một người được sai đi và để đến được với người khác, đến được với nhau tôi phải vượt qua nhiều lắm. Vượt qua những cái tôi nhìn mà không hiểu, vượt qua những cái tôi nghe mà tôi chẳng hiểu họ nói gì, vượt qua những hình hài bên ngoài để nhận biết cái mầu nhiệm ở bên trong một con người. Và còn có biết bao cuộc vượt qua phải có trong đời tôi, qua một tháng tôi sẽ ở đây với người dân Sedan mà tôi chưa bao giờ gặp gỡ, sống với và sống cùng. Ngôi nhà sàn, cái chòi gà, cái bếp, cái tủ hay cái võng mà mấy người trong nhà chỉ cho tôi để có thể ở lại với họ trong một tháng đều rất lạ lẫm. Ngay cả cái mùi khói bếp bện vào mùi của mấy con cóc được máng trên giàn để hông khô, quện vào cái mùi ẩm mốc của mấy trái bắp đang để trên một cái nia cũng không dễ cho tôi làm quen với cách sống và sinh hoạt của mấy anh chị em trên vùng cao này. Trời về đêm, tối đen như mực cùng với những trận gió rít tạo nên những âm thanh lạnh lẽo. Nhà thì không đèn, không điện. Thêm vào là cái lạnh buốt và âm ẩm sau một cơn mưa dài của mùa hè cũng làm cho tôi thấy thật sự đen tối. Đêm đó, lòng tôi chặn lại và cảm thấy thật sự xa lạ. Ngày mai sẽ như thế nào? Sống làm sao với những điều xem ra không dễ dàng cho tôi khi được sai đến và ở lại trong một tháng? Nhiều câu hỏi mà tôi đặt ra và tôi đã tìm thấy câu trả lời trong Chúa của tôi. Bài học vượt qua xem ra con phải hiểu, con phải vượt qua những suy nghĩ và tưởng tượng trong đầu. Con phải vượt qua những dự tính và sắp xếp mà con đang có. Con phải vượt qua cảm xúc và mong đợi mà con đang cảm nhận. Phải vượt qua cái gì là của con để có thể sống cái gì là của người khác. Sống với những người anh chị em mà Chúa muốn con sống cùng và sống cái gì Chúa muốn con sống với để con hiểu trong những ngày sắp tới, Chúa sẽ là thầy dạy cho con sống và anh chị em con sẽ là người thân cận để chia sẻ cuộc sống của con. Từ những suy nghĩ, suy tư và suy niệm như thế, tôi đã có một tháng sống rất tuyệt vời vì có một cuộc vượt qua với Chúa Giêsu. Tôi bỗng hiểu, trời, đất và người phải hòa lắm, phải yêu lắm, phải biết hy sinh cho nhau nhiều lắm mới gặp được nhau và sống với nhau. Mỗi ngày tôi biết được rằng tôi vượt qua những gì anh chị em của tôi cũng phải vượt qua nhiều suy nghĩ, định kiến và cả mong chờ theo ý cá nhân của chúng tôi mới gặp được Thiên Chúa là tình yêu đích thực. Nữ tu Maria Tuyết Mậu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Chúa Giêsu, một mẫu gương cho học trò và thầy cô.
Đức Giêsu ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của Chúa. Sau đó, Chúa trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Hình ảnh một Giêsu 12 tuổi ngồi giữa những người thông thái, học thức uyên bác của xã hội Do Thái và thu hút họ bằng việc lắng nghe và đặt câu hỏi. Kết quả là mọi người thán phục về trí thông minh của người. Thế nhưng, người được xem như thần đồng đó, được các bậc thầy trong dân chúng lắng nghe, khi trở về gia đình, lại sống âm thầm dưới mái nhà bình dân Nazareth và học cách trở thành một con người thực sự. Con Thiên Chúa tự nguyện trở thành một người con như những trẻ em khác cần được giáo dục, được dạy dỗ để trở thành một người trẻ biết ứng nhân xử thế, có một nghề trong tay và trên hết là học cách vâng phục Đức Maria và Thánh Giuse. khi để cho con mình được giáo dục. Mặc dù là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã làm cho mình được sinh hoa trái như Tin Mừng khẳng định, ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Chúa trưởng thành trong cả thiên tính và nhân tính. Lạy Chúa Giêsu, nhìn vào mẫu gương Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho các học sinh đang bắt đầu một bước tiến tiếp theo trong hành trình được giáo dục. Ước gì những ai được gọi là học trò, từ mẫu giáo cho đến đại học, đều cảm nhận được hạnh phúc khi có cơ hội được học, được giáo dục. Xin cho các học sinh hiểu rằng, học không có nghĩa là chỉ thu nạp kiến thức từ sách vở, kiến thức khoa học, và tệ hại hơn khi có những sinh viên chỉ nghĩ rằng học là để có kiến thức làm kinh tế, kiến thức làm giàu. Xin cho các học sinh hiểu rằng đời sống của con người có nhiều mối tương quan với thiên nhiên, với đấng sáng tạo, với người khác và với khoa học. Vì thế, cần phải mở rộng tầm nhìn kiến thức trong mọi lĩnh vực, không bỏ qua những cơ hội để học hỏi mọi sự. Đặc biệt, xin cho các học sinh biết quan tâm đến việc học về ý nghĩa cuộc đời, để biết ơn đấng tạo dựng muôn loài, để hiểu được mình đến từ đâu và tại sao mình sống trên cõi đời này và mình sẽ đi về đâu. Hiểu được như thế, các học sinh sẽ sống tích cực hơn, sẽ học với thái độ không phải vì mình, nhưng còn vì người khác, vì xã hội, vì sự sống chung. Khi ấy, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời người có uy quyền. Ngày nay, hơn bao giờ hết, các giáo viên đang cố gắng tìm các phương pháp giảng dạy mới để giúp học sinh hiểu bài, tiếp thu kiến thức. Nhưng dường như người ta vẫn chưa tìm ra được một phương pháp giảng dạy thích hợp. Vì thế, bộ sách giáo khoa này mới đưa ra áp dụng, chưa kịp phổ biến thì đã bị thu hồi. Và thế là, cha mẹ phải liên tục mua sắm sách giáo khoa cho con cái. Chạy theo sách giáo khoa đã làm cho biết bao người mệt mỏi. Không chỉ thế, trên lớp học, trên giảng đường, các giáo viên cố gắng nghiên cứu mong tìm ra phương pháp nào đó để học sinh tham gia vào lớp học. Nào là điểm danh, cho bài tập, áp dụng công nghệ. Nhưng để gọi là giờ học có sức lôi cuốn còn rất khó đối với họ. Và tình trạng còn buồn hơn nữa, đó là có những giáo viên giảng dạy chỉ vì mục đích kinh tế. Vì thế, họ tìm cách chiêu dụ học sinh, tìm cách để cho học sinh vượt qua được kỳ thi như một bản hợp đồng. Truyền đạt kiến thức nhưng thật ra không phải là truyền đạt sự hiểu biết, nhưng chỉ là hướng dẫn cho học sinh làm thế nào có thể qua được kỳ thi. Nghề giáo trở thành một hợp đồng kinh tế không hơn không kém. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có bí quyết nào mà làm cho các học trò, các môn đệ của Chúa và dân chúng sửng sốt khi nghe Chúa giảng dạy? Tin Mừng nói với chúng con bí quyết của Chúa đó là lời uy quyền. Vâng, trước khi để người nghe đón nhận nội dung giảng dạy, thì trong cách truyền đạt đã phải có sức lôi cuốn, có uy quyền. Chúng con hiểu lời uy quyền của Chúa ở đây đó chính là khát khao cho tin mừng đến được với người nghe, mong ước cháy bỏng con tim. Chúa có uy quyền lôi cuốn vì chính con người của Chúa. Lạy Chúa, xin cho những ai đang thi hành sứ vụ đứng trên bục giảng có một nhân cách giảng dạy như Chúa, một lối truyền đạt trước hết bằng chính cuộc sống. Để như thế, những điều họ giảng dạy, những gì họ truyền đạt thực sự xuất phát từ ước muốn trao ban, chứ không chỉ là nhiệm vụ nhồi nhét. Lạy Chúa, xin chúc lành cho năm học mới của chúng con. Một năm học mới với những khó khăn do đại dịch làm cho mọi người đang phải tìm cách để thích nghi. Xin cho các học sinh và thầy cô nhận ra trong khó khăn cũng là một cơ hội để tiếp cận, khám phá ra cái mới, có những sáng kiến nảy sinh. Chúng con tin tưởng với ơn Chúa giúp và nỗ lực liên đới của mọi người, môi trường giáo dục sẽ trở nên tốt đẹp hơn, là nơi có thể đào tạo những thế hệ tương lai thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Amen.
Xin giữ con để con phụng sự Chúa, con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán trường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cày trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng. Xin giữ con để con được đổi mới, đây đời của con sẽ mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội, xin giữ con khiêm cung về với Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cày trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.